Kính chào quý tôi tớ Chúa, kính chào quý ông bà, anh chị em. Trước khi đọc đoạn Kinh Thánh làm nền tảng hôm nay, Kim xin được đọc câu gốc trong sách Cô-rinh-tô 2, đoạn 9, câu 15. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Hôm nay, trong buổi lễ đặc biệt, lễ tạ ơn của Hội Thánh chúng ta, kính mời Hội Thánh theo dõi đoạn Kinh Thánh chép trong sách Philip đoạn 4 từ câu 4 đến câu 7. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh cùng ngồi.
Xin kính chào Hội Thánh.
Good morning everyone.
Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, xin chúng ta cùng hướng lòng với Chúa và cầu nguyện.
Will please come together in prayer, please.
Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời, chúng con cảm ơn Chúa vì thì giờ mà chúng con được suy gẫm lời của Chúa. Xin Thánh Linh của Chúa thần lẽ thật soi dẫn chúng con và giúp sức cho chúng con. Những điều gì chúng con nghe được thì chúng con sống làm theo lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa sức dầu cho con và giấu con trong bóng của thập tự giá. Chúng ban ơn cho cô An trong khi thông dịch lời của Chúa để chúng con được làm trọn trách nhiệm đứng đây để đem lời của Chúa đến cho con dân của Chúa. Xin Chúa cũng giúp sức cho con dân của Chúa nghe lời của Chúa, sống làm theo, để cả thảy người nói, người nghe đều được gây dựng bởi lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thầy Khổng Tử trong một lần đi ngoạn cảnh gặp một ông lão vừa đi vừa hát. Thầy Khổng Tử hỏi: "Tiên sinh làm thế nào mà được vui vẻ như vậy?"
So one day on an outing, Confucius actually came across an old man walking and singing at the same time. So out of curiosity, Confucius asked the old man, "Sir, how are you able to be so happy?"
Ông lão trả lời rằng, trời sinh ra muôn loài vạn vật, mà loài người là quý nhất, ta được làm người, cho nên đó là một niềm vui. Thứ nhất, thứ hai là trời sinh ra đàn ông quý hơn đàn bà, ta được làm đàn ông, đó là điều vui thứ hai.
So the old man answered, "The world was created with many living kinds, out of which human being is the most precious of all creations. And I have been born as a man. That is something to definitely be happy about. Now out of the human race, a man is considered more respected, more precious than the woman. And I have been born as a man. So this is the second reason why I should be happy."
Người ta sinh ra có người mù lòa, có người tàn tật, có người bệnh hoạn đau yếu. Nhưng mà ta, mặc dù đã 90 tuổi nhưng vẫn còn mạnh khỏe, đó là điều vui thứ ba. Còn giàu nghèo là chuyện thường tình của thế gian, chết là chấm dứt, là hết, có gì mà buồn. Khổng Tử nói, phải lắm, tiên sinh, thế là biết ơn trời, sống thỏa lòng là biết hạnh phúc.
The old man said, "There are people born blind with defects. There are disabled, and there are many born with illnesses. Yet I am now 90 of age and still full of health. Hence, that is the third reason to be very happy about, to live and then to pass away." And upon hearing all of that, Confucius said, "Sir, you therefore must be thankful of God, be satisfied and live happily."
Tuy suy nghĩ của ông lão này không còn thích hợp với thời đại của chúng ta ngày nay, nhưng cũng cho chúng ta thấy rằng vui hay buồn trong cuộc đời phần lớn là do quan niệm sống của mỗi người. Lòng biết ơn Chúa là một trong những lý do khiến chúng ta sống vui thỏa ở trong tâm hồn bình an và sức khỏe dồi dào. Dù trong thuận cảnh hay trong nghịch cảnh vẫn giữ được niềm vui.
So while there may be a difference in thinking in today's society compared to that of the old man, this allows us to see that the way in which we live, the way we feel, whether it's happy or sad, is all dependent on one's concept of life. Having a thankful attitude towards God is one of the reasons why our lives as God's children can be content, having a peaceful heart, which in turn helps us to have a life full of health. And irrespective of whether we are faced with contentment or adversity, we can still hold on to our happiness.
Phaolô dạy chúng ta biết sống tạ ơn Chúa trong mọi đời sống của chúng ta, trong mọi sự, và tạ ơn Chúa trong thuận cảnh. Ông dạy rằng hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta.
Paul teaches us to be grateful in all times and all circumstances, and as it was written in Ephesians, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ.
Thông thường chúng ta chỉ nghĩ tạ ơn là lòng biết ơn Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho mình những điều tốt lành mà mình muốn. Nhưng mà theo sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy tạ ơn là một thái độ sống của người tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Hầu hết của thư tín của Phaolô, ông luôn dạy chúng ta phải vui vẻ trong mọi hoàn cảnh, phải loại bỏ thái độ tiêu cực trong đời sống, chớ lo phiền chi hết, và sống với tinh thần lạc quan, tích cực bằng sự cầu nguyện và tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.
We often think that it is sufficient to purely give thanks to the Lord for all the blessings that we pray or request of Him. However, in accordance to the teachings of the Apostle Paul in this context, thanksgiving should be an attitude that God's children must have. Giving thanks should be a trait of God's children, a way in which we live our lives. And in the majority of the letters that Paul wrote, he advised for us to be thankful in all circumstances. We must learn to eliminate negative attitudes and instead adapt a positive attitude in all our approach, praying and giving thanks to God in all circumstances.
Sứ đồ Phaolô không phải chỉ dạy ở trên lý thuyết, nhưng mà chính đời sống của ông đã thực hành cái điều ông đã dạy. Ông đã cầu nguyện cho các hội thánh ở tại Colosse, tại Thessalonica, tại Philip, và cầu nguyện cho người con tinh thần của mình là Timothy.
Apostle Paul did not lean just on his theoretical understanding, but was able to convey and relate his teachings and prayers for the churches of Colossians, Thessalonians, Philippi, and his spiritual son Timothy. And this was directly through the way in which he lived his life as a demonstration of which children of God should live by.
Khi viết cho hội thánh Colosse, Phaolô cho người Colosse biết rằng,
when Paul wrote the letter to the church of Colossians, he wanted the people of Colossians to know.
Trong khi cầu nguyện, chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi thì tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta.
We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you.
Đối với người Thessalonica, ông cũng luôn cầu nguyện cho họ.
And Paul also often prayed for the people of Thessalonica.
Chúng tôi vì hàng anh em tạ ơn Đức Chúa Trời thường nhắc đến anh em trong sự cầu nguyện. Thê-sa-đô-ca đoạn 1 câu 2.
As it was written in Thessalonians chapter 1 verse 2, we always thank God for all of you and continually mention you in our prayers.
Khi viết cho người con tinh thần của mình, Phaolô viết,
when Paul wrote to his spiritual son, he allowed us to understand that
ta cảm tạ Đức Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương tâm thanh sạch như tổ tiên ta đã làm. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện.
I thank God whom I serve as my ancestors did with a clear conscience as night and day. I constantly remember you in my prayers.
Và Phaolô cũng luôn cầu nguyện cho hội thánh ở tại thành Philip.
And Paul also often prayed for the church of Philippi.
Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và Và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở.
I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy.
Tạ ơn trong mọi sự. Trước hết có nghĩa là tạ không là tạ ơn Chúa về mọi điều tốt lành Ngài ban cho chúng ta. Thật, chúng ta không khó để tạ ơn Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh tốt đẹp. Nhưng chúng ta thường quên ơn Đức Chúa Trời là đấng ban điều tốt lành.
To give thanks in all circumstances, first and foremost, means that we give thanks to the Lord for all of the blessings that God has granted upon our lives. In fact, it is not hard to thank God when things are going well in our lives, but sometimes we forget that God is actually the giver of these good things.
Môi-se cảnh cáo dân Israel về điều họ có thể quên ơn Chúa khi mà họ vào xứ Canaan đượm sữa và mật.
Many years ago, Moses had warned the people of Israel to be careful and to not forget to give thanks to the Lord for his grace when God delivered them from slavery, allowed them to enter the land of Canaan flowing with milk and honey.
Ngươi khá cẩn thận, e quên Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn điều răn, mạng lệnh và luật lệ Ngài, mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng. Lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản của mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ. Phục truyền đoạn 8 câu 11 14.
Be careful that you do not forget the Lord your God, vowing to observe his commands, his laws and his decrees that I'm giving you this day. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery.
Có bao giờ chúng ta lắng lòng suy nghĩ những điều mà mình đang có và hưởng thụ trong đời sống không? Chúng ta không thể không biết ơn Chúa. Thế hệ thứ nhất, những người qua trước đây chỉ có một vài bộ quần áo và một ít vận dụng cá nhân. Nhưng mà ngày nay nhìn lại, chúng ta thấy Chúa ban cho mình một cuộc sống đầy đủ, sung túc. Chúa ban sự sống, Chúa ban cho chúng ta sức khỏe, Ngài ban cho chúng ta có việc làm, có thể có tiền để mua sắm, tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc tiện nghi. Chúa ban cho một gia đình êm ấm. Nếu Chúa không ban sự sống, chúng ta sẽ không có mặt trên đất nước này ngày hôm nay. Nếu Chúa không ban cho sức khỏe, làm sao chúng ta có thể có tiền để có việc làm, mua nhà, sắm xe?
Have we ever reflected and evaluated things that we currently have and currently enjoying in our lives today? We cannot ignore the grace of God. If we reflect on the previous generations when first arriving in Australia with only the clothes on their back and minimal possessions, and now we compare to the fruitful and privileged, prosperous life that we all lead, that God has given us today. Our Lord has given us life, health, a career, money to utilize, helped us to build a life full of amenities. God has given us the warmth of a happy family. We would not be here today if our Father in heaven did not create life and given us life. Or if God does not bless us with good health, how would we have the energy nor strength to be able to work, and which in turn allowed us to purchase a house in which we currently live in and the car that we are currently driving today?
Kinh Thánh khẳng định rằng,
the Bible confirms that
mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống.
Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights.
Là con dân Chúa, chúng ta hãy tạ ơn Chúa về những phước lành mà Ngài ban và những phước của Chúa ban cho chúng ta, và tạ ơn là những điều không phải là việc khó. Mặc dù chúng ta thường hay quên Chúa, để bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa, những điều tốt lành mà Ngài đã ban cho chúng ta phải cần nhớ ơn Chúa.
As God's children, we must give thanks to the Lord for all of the goodness and blessings that God has given us. Praising and being thankful to our Heavenly Father should not be a hard thing for each one of us to do, although we often tend to forget and to appreciate what we have been blessed with. In fact, we need to always remember to be thankful for all of the blessings that God has bestowed upon our lives.
Trong lịch sử, người Do Thái đã nhiều lần quên ơn của Chúa. Ngài đã từng giải phóng họ ra khỏi xứ Ai Cập. Nhưng mà không lâu sau đó, họ đã quên ơn Chúa khi vào đồng vắng và bắt đầu phàn nàn. Không riêng về người Do Thái, con người của chúng ta mau quên ơn Chúa. Khi hoạn nạn, khó khăn, chúng ta kêu cầu Chúa. Xin Ngài cứu giúp, nhưng mà khi được bình an thới thạnh thì lại quên ơn của Chúa. Muốn nhớ ơn Chúa, chúng ta cần phải thường xuyên ôn lại những ơn Chúa ban cho chúng ta. Có thể như vậy, chúng ta mới nhớ ơn Chúa luôn luôn. Tạ ơn trong nghịch cảnh thì dễ, nhưng làm thế nào để có thể tạ ơn Chúa trong nghịch cảnh?
As it was written in history, the Jewish people often forgot God's goodness and kind acts towards their nation. He delivered them from the oppression of the Egyptian, led them to the promised land, but soon his grace were quickly forgotten, replaced by complaints and ungratefulness. It is not just the people of Israel who was like this, but we, in fact, often forget God's grace. When in distress and in times of tribulation, we call out his name, praying earnestly to God to rescue us from our pains. However, when things have settled according to our plans and we are once again happy, at peace, we quickly forget the blessings that God has given to us. If we want to continuously be thankful and praising our Heavenly Father, we must learn to continuously reflect and evaluate on all that he has given to us. Only then will we remember to always be thankful, praising our Father in heaven for his goodness.
Không những chúng ta tạ ơn trong thuận cảnh, nhưng mà cũng tạ ơn trong nghịch cảnh. Phaolô dạy chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và tạ ơn trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.
Paul taught us not to just purely be thankful when we're content and happy, but to give thanks in times of trial, as it was written. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God.
Tạ ơn Chúa trong mọi sự còn là thái độ biết ơn Chúa, bởi vì chúng ta ít có đau khổ và ít khó khăn. Trong đời sống, có khi chúng ta rơi vào tình trạng túng thiếu, mất việc làm, bệnh tật. Tuy nhiên, ít có ai gặp khó khăn cùng một lúc như là ông Job đã gặp trong một ngày.
Giving thanks to God in all circumstances is also an appreciation towards his blessings, because we endure less pain and hardship in life. At times in our lives, we find ourselves lacking, perhaps because we have just lost our job or perhaps we've fallen ill. But generally, it is not common for one to have to endure multiple problems at one given time, like what Job had to face in just one day many years ago.
Kinh Thánh kỹ lược thuật lại rằng, người này còn đang nói, người khác đến báo tin. Người này còn đang nói thì người khác đến báo tin. Người này còn đang nói thì người khác đến báo tin. Người này còn đang nói thì người khác đến báo tin là các con của ông đã bị chết mất.
So while somebody's still relaying to him some awful news, another person arrives and delivers the same devastating news and again that continued until such time he realized that he found out that his children were all passed away and all died.
Vì vậy chúng ta có lý do để cảm tạ Chúa vì Ngài không để cho con dân của Ngài bị thử thách quá sức. Dầu có nan đề nhưng mà vẫn có hy vọng. Dù khó khăn hoạn nạn đến đâu, chúng ta cũng có những điều để có thể tạ ơn Chúa.
Hence we have many reasons to be thankful to God for, as he would not allow his children to be tested beyond their endurance. Whilst we may face obstacles in our journey, there will always be hope. Irrespective of how challenging it may be, there will always be a lot of things to be thankful to God for.
Phaolô và Sila trong một lần giảng tin lành thì gặp một người đi theo quấy rầy và ông đã chữa bệnh cho người này. Người này được lành bệnh và người chủ của cô thấy cô không còn làm ra tiền được nữa, cho nên đã kiện Phaolô và Sila. Và người ta đã là những người đã gây rối ở trong thành, cả hai bị đánh đòn và bị bỏ vào ngục tối.
Once when Paul and Silas were going to a place of prayer, they were met by a female slave who had a spirit by which she was able to predict the future. The possessed woman followed Paul and Silas, disrupting them to the extent that Paul got annoyed and cast the spirit from her body. The master of this slave girl became furious that he could no longer make money from her, that he reported Paul and Silas to the magistrate as people who were disruptive and causing an uproar to the city. This in turn resulted in both Paul and Silas being flogged and jailed.
Dù cả hai ở trong ngục tối, nhưng mà vẫn có thể tạ ơn ngợi khen Đức Chúa Trời. Tạ ơn trong một sự còn có nghĩa là chúng ta tạ ơn khi gặp những khó khăn, hoạn nạn mà mình đang gặp phải. Đây là một sự dạy dỗ nghe dường như là vô lý, khó làm. Bởi vì chúng ta thường than phiền, oán trách khi những hoàn cảnh khó khăn xảy ra, hơn là chúng ta tạ ơn Chúa. Làm sao có thể tạ ơn Chúa nếu người thân trong gia đình bị tai nạn qua đời, hay mắc một chứng bệnh nan y, hay chúng ta bị mất việc làm?
And even in the darkness of the prison cells, Paul and Silas could still pray and praise God. To be thankful in all circumstances is to be thankful in the midst of facing difficulties and tragedies. Perhaps this ideology is hard to comprehend in action. In these situations, we often complain and blame God rather than praise Him. How can one be thankful under circumstances where a loved one has passed away from an accident, or has fallen ill from an untreatable disease, or one has just lost their job all of a sudden?
Vấn đề cần phân biệt là chúng ta không tạ ơn Chúa về những hoạn nạn, nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa trong hoàn cảnh hoạn nạn. Tại sao? Paulo nêu lý do bởi vì Chúa đang ở gần.
We must be clear and be able to differentiate that we are not giving thanks to God for the difficulties or pain that we are facing, but to be still and thankful, praising our Heavenly Father in the midst of tribulation. And why is that the case? Paul provided a clear explanation and confirmed to us that God is with us.
Hiện nay Chúa ở cùng con dân của Ngài. Trước khi trở về trời cùng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu đã phán: "Này, ta thường ở với các ngươi luôn cho đến tận thế."
Currently God is with his children. And before he returned to be with the Father, Jesus Christ had pronounced, "And surely I am with you always to the very end of the age."
Ngài hiện diện trong mỗi giây phút trong đời sống của con dân của Ngài. Con dân của Chúa có thể tạ ơn Chúa giữa nghịch cảnh vì biết Chúa đang ở cùng. Ngài không bỏ con dân của Chúa ở một mình. Chúng ta có thể tạ ơn Chúa trong nghịch cảnh bởi vì Chúa là nơi trông cậy của chúng ta, tin rằng Ngài có thể ban sức để chúng ta có thể vượt qua những khó khăn này.
Our God is amongst us and in every second of our lives on earth. As God's children, we can be thankful even in the midst of tribulation because we know that He is with us. God will not leave us standing alone. We can praise Him while facing despair, as we can lean on God and believe that He will give us the strength and deliver us through the obstacles that we may face.
Khi sống trong đường lối của Chúa, chúng ta có thể tạ ơn Ngài trong mọi sự và vững tin trong nghịch cảnh vì biết rằng
to live a life of faith, the way of Jesus, we can be thankful in all circumstances, stand firm in the midst of turbulence, because
mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là kẻ đã được gọi theo ý muốn Ngài đã định.
And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose.
Hãy thay thế thói quen lo lắng bằng sự cầu nguyện. Chúng ta cần phân biệt ý nghĩa cầu nguyện và cầu xin. Cầu xin không phải là cầu nguyện, nhưng mà trong sự cầu nguyện có cầu xin. Cầu nguyện không phải là đến với Đức Chúa Trời như là một người đi chợ với một cái danh sách của các bảng liệt kê những món hàng mình cần mua. Nhưng mà trong ý nghĩa chung, cầu nguyện đó là chỉ về mối tương giao với Đức Chúa Trời. Đó là thái độ tìm kiếm và tôn thờ Chúa và trình lên Chúa mọi nhu cầu của đời sống của mình, vì biết rằng Chúa luôn chăm sóc con dân của Ngài. Xin Chúa giúp ông, quý ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta nhận biết có Chúa ở cùng trong những hoàn cảnh khó khăn trong đời sống, để dù ở trong nghịch cảnh, dầu ở cảnh ngộ nào, chúng ta vẫn có thể giữ được niềm vui ở trong Chúa.
Let us replace our habits of constant worrying with prayers. We must also learn to distinguish the differences between the word prayer and petition. Petition is not the same as prayer. However, in our prayer, it does encompass petition. When we pray to our Father, it must not be similarly to that of presenting to the Lord a shopping list where we are listing all the things that we are requesting. Prayer is a communication channel with our Heavenly Father, allowing us to have a relationship with Him, a means for us to be able to seek and worship God. We express and share with God in all our prayers, all the needs in our lives, and know that God will care and protect and cares for His children. And may we pray that God will help us to know to be thankful in all circumstances.
Bởi vì đây là ích lợi của tinh thần tạ ơn mà Phaolô đã dạy. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ.
Paul also taught us the benefits of thanksgiving and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
Phaolô dạy ích lợi trước nhất của sự tạ ơn, của tinh thần tạ ơn, đó là được bình an ở trong tâm hồn. Sự bình an ở trong tâm hồn là một điều mà chúng ta con người cần nhất nếu muốn sống hạnh phúc. Khi nương cậy lời của Chúa và có thể tạ ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta sự bình an.
Through his teachings, Paul conveyed the first and foremost importance of having a thankful attitude is, in fact, our soul will be at peace, being able to gain or obtain a peace that is only given by the Lord. If we're able to live a happy, fulfilling life as human beings, one of the things we must acquire is the inner peace for our soul. When we lean on God and are able to give thanks to God in all circumstances, God will bless us with the peace that transcends directly from Him.
Sự bình an của con người khi chúng ta sống một đời sống hanh thông, thuận lợi, và khi có đời sống dễ dàng. Nhưng mà sự bình an của Đức Chúa Trời, Ngài ban cho chúng ta là sự bình an ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn và đau khổ. Đó là sự bình an vượt qua mọi sự hiểu biết của chúng ta.
The peace that comes from mankind is derived when we experience a life that is fruitful, full of life's amenities, that is living a privileged life. The peace that comes from God is a peace that is given to us and experienced especially in times of difficulties and pain. It is a peace which transcends all understanding, beyond our understanding.
Theo tinh thần của Phaolô dạy, vì tạ ơn không phải là điều chúng ta làm khi Chúa ban cho mình điều mình mong muốn, nhưng mà tạ ơn là thái độ bày tỏ lòng tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời, là Đấng đang hiện diện, dẫn dắt, tiếp trợ và giải cứu chúng ta trong mọi hoàn cảnh.
In accordance to the teachings of Paul, the act of thanksgiving is not considered when we praise and thank the Lord for all the things that we have requested in prayers and it has been fulfilled. However, true thanksgiving is when we have an attitude of gratitude, of thankfulness and being able to fully trust in God as He is the living God, a God that will light the way, a God who will help and deliver us in all circumstances.
Phải nhìn nhận rằng có những sự việc xảy ra chúng ta không mong muốn hay là không thể chấp nhận trong kinh nghiệm của con người. Nhưng mà chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng tể trị mọi sự. Hãy để lòng tin cậy nơi Ngài.
As human beings, we will encounter many events in our lives that will be against our wishes, nor we will be able to accept them. We must, however, remember that the Lord is the Almighty God and He reigns above all. We must put our total trust in Him.
Hãy luôn vui mừng ở trong Chúa, đừng lo phiền chi hết. Hãy tạ ơn Ngài vì những ơn lành của Ngài, vì chúng ta có ít đau khổ. Hãy tạ ơn Chúa vì những hoàn cảnh khó khăn khi chúng ta đang đối diện có Đức Chúa Trời ở cùng và nghe lời cầu xin để giải cứu chúng ta.
Let us be content in God. Do not worry or be burdened. Let us be thankful to our Heavenly Father for all of His goodness. Let us be thankful for we have Him. Let us be thankful even whilst we are in the midst of struggle, as God is with us and He has heard our prayers and will deliver us.
Trong tuần tôi có tham dự nhóm với nhóm nhỏ học Kinh Thánh ở trong sách Matthew chương 14. Ký thuật lại câu chuyện mà Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển để đến cùng các môn đồ. Khi mà Chúa thấy họ thì Họ thấy Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển thì họ hoảng sợ. Nhưng mà khi Chúa Giêsu phán, ta đây đừng sợ. Thì Phi-e-rơ thấy như vậy, ông xin Chúa cho ông đi bộ đến cùng Ngài. Và Chúa cho ông, cho phép ông đi bộ ở trên mặt biển. Nhưng mà khi ông vừa bước đi được một khoảng, thì ông thấy gió thổi mạnh ở chung quanh, cho nên ông kinh hãi và ông sụp xuống. Ông kêu ra rằng, Chúa ơi, xin cứu tôi. Thì Chúa Giêsu nắm tay đỡ ông dậy.
During the week, I was able to join one of the Bible studies, and they were studying Matthew chapter 14, 26 and 30. And there they were studying about a miracle where Jesus had walked on water. And as he approached the boat where his apostles were fishing, they were terrified. But upon knowing that it was Jesus, they calmed down. Peter wanted to be like God and wanted to have the chance to walk on water. So he did. But when he looked down and realized what he was doing, he was frightened and started to sink down. He reached out and prayed to God, please, Lord, save me. And the Lord reached out and pulled him up.
Khi sống với tinh thần tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, chúng ta làm vui lòng Chúa và vâng theo ý muốn của Ngài. Và chính chúng ta là người được hưởng lợi ích bởi vì được bình an trong tâm hồn và được thỏa lòng trong cuộc sống như vua David đã kinh nghiệm.
When we live having a thankful attitude towards God in all circumstances, we in fact are pleasing our Father as it is in accordance to His will, and we ourselves will benefit and acquire an inner peace that only God can give, a contentment in our lives similar to what King David experienced many years ago.
David nói rằng Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như chim phụng hoàng. Thi Thiên 103 câu 5.
As it was written in Psalms 103 verse 5, who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like an eagle's.
Chính chúng ta khi biết sống tạ ơn Chúa, chúng ta được bình an ở trong tâm hồn và được thỏa lòng như lời của Chúa dạy.
We ourselves, when we are thankful, we will gain an inner peace that transcends all understanding. That is the gift from God.
Xin Chúa giúp cho chúng ta có tinh thần tạ ơn Chúa mỗi ngày như trước giả Thi Thiên 103 đã cầu nguyện.
May God help us to live a life full of thanksgiving for the rest of our days, like the prayer of the writer who wrote Psalms 103.
Xin mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc chung với nhau cái phần kết luận này. Đọc tiếng Việt trước, sau đó thì xin đọc tiếng Anh.
Can we please come together and repeat the verse together in Vietnamese verse and then in English?
Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Xin đọc lại một lần nữa. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài.
Can we please say it in English, please? Praise the Lord, my soul.
All my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits.
Đọc lần nữa.
Can we please repeat? Praise the Lord, my soul. All my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits.
Xin chúng ta hướng lòng về Chúa.
Please come together in prayer.
Là Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con về đời sống tạ ơn Ngài. Xin Chúa cho chúng con không phải chỉ một lần trong năm mà chúng con tạ ơn Chúa, nhưng mà chúng con sẽ tạ ơn Chúa mỗi ngày như tác giả Thi Thiên nhắc nhở chúng con rằng: Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ơn huệ của Ngài. Thật Chúa ban cho chúng con dân của Chúa, một đời sống phong phú từ vật chất cho đến linh hồn của chúng con. Bởi vì chúng con được Chúa cứu chuộc, được Chúa giải thoát khỏi mọi tội để được làm con của Ngài. Đây là một ơn lớn trong đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Một lần nữa chúng con xin Chúa dùng lời của Ngài để nhắc nhở chúng con, hầu cho mỗi ngày trong đời sống chúng con nhớ đến ơn Chúa luôn luôn mà tạ ơn Chúa. Trong sự này xin cầu nguyện, con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.